Chương 709. Tính toán quỷ dị. Ba người đứng đối diện nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối trong hoàn cảnh này. Nếu là người thường, hắn đã sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Nhưng Bất Chọc Trần và hai giới chủ không phải là những người thường. Họ là những chiến binh siêu cấp, vì thế dù có chút bất ngờ nhưng không hề hoang mang. Họ biết rằng nếu kẻ thù có thể khiến nhiều người biến mất ngay trước mắt họ mà không để lại dấu vết, thì đó chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Sự bình tĩnh của họ xuất phát từ niềm tin rằng nếu đây là hành động của kẻ địch, thì nó chỉ chứng tỏ sự e dè của đối phương không đủ sức mạnh để đánh bại họ một cách trực tiếp, mà phải dùng thủ đoạn để phân tán họ ra và đánh bại từng người một. Dù thủ đoạn này có vẻ thần kỳ, nhưng cũng gián tiếp cho thấy sức chiến đấu của đối phương không đủ mạnh. Hơn nữa, việc sử dụng thủ đoạn để làm ba người cùng lúc biến mất cho thấy khả năng cao là đối phương không có năng lực để làm mỗi người biến mất riêng lẻ. Nếu không, việc đối đầu từng người một chắc chắn sẽ là phương pháp tốt nhất, thay vì chia họ thành bốn nhóm như hiện tại. Do đó, Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh không quá lo lắng. Họ tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng của mình. Có vẻ như Hoàng Tuyền và Sáng Thế cũng gặp phải tình huống tương tự như chúng ta, bị cái sương mù kỳ lạ này tách biệt và mắc kẹt ở đây. Nhưng dựa vào phản hồi trước đây của họ, chúng ta có thể cảm nhận được tín hiệu từ thế giới bên ngoài qua lớp sương mù này. Bất Chọc Trần thở dài sâu và bắt đầu chuẩn bị. Mục Đông Sinh, với bàn tay đang sờ soạng trong ngực, nói, chúng ta chỉ có thể từ từ mò mẫm và tiến về phía trước. Ta cảm thấy rằng việc chúng ta bị vây không chỉ đơn giản như vậy. Việc bị vây chắc chắn chỉ là bước đầu tiên. Hơn nữa, dựa vào những gì chúng ta có thể quan sát từ bên ngoài, người của Hoàng Tuyền và Sáng Thế cũng bị mắc kẹt bên trong. Nếu như mọi người đều bị chia thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người, và có thể bị một số chỉ dẫn hoặc ảnh hưởng nào đó, thì khi gặp nhau, chúng ta có thể sẽ bắt đầu chiến đấu. Phân tích của Mục Đông Sinh rất chính xác lúc này. Nhạo Phân Trượng Cung, người vẫn chưa nói gì, bất ngờ phát biểu, đúng vậy, đây là một loại ảo trận quần thể rất hiệu quả, có khả năng gây rối loạn giác quan và khiến những người trong ảo trận tự hủy hoại lẫn nhau. Vì vậy, tiếp theo, dù chúng ta gặp ai đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên chiến đấu, mà nên tìm cách ngăn chặn. Ta sẽ nghĩ ra cách để loại bỏ sự quấy rối này. Nhạo Phân Trường Cung, người mang theo một chiếc cung màu tím nhạt cao ngang người, là chuyên gia tấn công từ xa. Hắn còn sở hữu một đôi mắt đặc biệt, có khả năng phá vỡ mọi ảo ảnh và mê hoặc. Mặc dù cần một chút thời gian, Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh gật đầu đồng ý. Sau đó Bất Chọc Trần dẫn đầu, Mục Đông Sinh ở giữa, Nhạo Phân Trường Cung đi sau, ba người tạo thành một hàng và tiếp tục bước đi trong sương mù dày đặc. Tổng cộng 19 người từ 4 thế lực lớn Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế Thần Quốc, Vạn Thần Điện và Phương Thốn Linh Giới đều bị mắc kẹt. Giống như lời Nhạo Phân Trường Cung đã nói, sương mù này thực sự là một ảo trận, và khả năng của nó không hề thua kém so với những gì Nhạo Phân Trường Cung đã mô tả. Trên đỉnh núi không xa, 8 người đứng chắp tay, quan sát nhóm 19 người dưới sương mù đang dần tiến lại gần. Một trong số họ, Ngữ Linh Giả, bởi lời hỏi liệu kế hoạch có hiệu quả không, người trả lời là một gương mặt mới, Chiếp Mộng Giả, trông rất trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi. Hắn nói rằng mặc dù không sánh bằng Ngữ Linh Giả về điều khiển linh hồn, nhưng về huyễn thuật thì Ngữ Linh Giả không thể so sánh được. Đôi khi, những thứ đơn giản lại mang lại kết quả không ngờ, không ai ở đây là nhân vật đơn giản, và chỉ có ảo trận cơ bản nhất mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Một người khác, được gọi là Lão Bác, cảnh báo Chiếp Mộng Giả rằng không nên xem thường đối thủ, bởi vì nhóm 19 người này bao gồm cả tứ đại thần quốc, môn giới chủ và bốn thủ hộ giả. Nếu Chiếp Mộng Giả coi thường họ, hắn có thể mất mạng. Chiếp Mộng Giả đáp lại rằng ảo trận của mình không phải là chiêu sát thủ, mà chỉ nhằm phá vỡ liên minh của họ. Ba người khác, được gọi là Cuồng Chiến Giả, Vũ Binh Giả và Thẩm Phán Giả, sẽ là người thực sự hành động. Họ đều là thiên tôn đỉnh phong với sức chiến đấu phi thường. Tuần Thiên Giả, người đứng đầu nhóm, nói với ba người khác rằng mục tiêu không phải là giết nhiều người, mà là bảo tồn bản thân. Sau đó, họ biến mất theo hướng ngược lại với sương mù. Những người bị mắc kẹt trong sương mù không biết về tình hình của nhóm Chấp Pháp Giả. Sương mù này, mặc dù chỉ là một ảo trận đơn giản, đã giữ Hoàng Tuyền và Sáng Thế cùng những người khác bị mắc kẹt suốt một đêm và nửa ngày. Bây giờ, khi mọi người đã tập trung đủ, ảo trận mạnh mẽ nhất có thể được kích hoạt. Chiếc Mộng Giả cười đầy âm mưu và bắt đầu gửi các phát giác vào sương mù bên dưới, thông báo cho ba người bên cạnh rằng sau nửa canh giờ họ có thể bắt đầu tàn sát. Khi Chiếc Mộng Giả gửi các phát giác vào sương mù, Những người trong áo trận ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Sương mù trước mắt bỗng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Và khi sương mù tản ra, mỗi người đều thấy một người khác trước mặt. Một số người quen biết nhau, trong khi những người khác thì không. Vì mọi người được chia thành các tiểu đội 2 hoặc 3 người, nên những người xuất hiện trước mắt họ cũng là 2 hoặc 3 người. Xuất hiện trước Lãng Tâm Kiếm Hạo, Hắc Khôi và Tri Bắc là Giác Loạn, Bàn Cổ và Hỗn Vô Linh của Sáng Thế Thần Quốc. Vừa nhìn thấy nhau, 6 người lập tức đề phòng, bởi đến lúc này, họ đã hiểu rõ khả năng của ảo ảnh sương mù này. Theo phân tích của Mục Đông Sinh, sương mù này có thể khiến con người hoang mang, nhiễu loạn thần thức và khiến họ tự sát hoặc tấn công lẫn nhau. Do đó, phản ứng đầu tiên của 6 người khi gặp nhau là ra tay. Điều này cũng giống như những gì Mục Đông Sinh đã nói. Mọi người đều hiểu rõ khả năng của ảo ảnh này, và sau khi sương mù đột nhiên dày đặc và những người khác xuất hiện trước mắt họ, họ tự nhiên sẽ nghĩ rằng những người trước mặt đã bị mê hoặc và sẽ tấn công họ. Tuy nhiên, họ biết rằng mình không thể làm hại đồng đội, vì vậy họ phải khống chế hoặc ngăn cản họ trước khi họ kịp phản ứng. 6 người chia thành 2 đội 3 người, ý nghĩ hoàn toàn nhất quán. Do đó, họ bùng nổ chiến đấu trong nháy mắt. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc chiến thực sự, mà là những đòn tấn công nhẹ nhàng và phòng thủ thực sự. 3 người của Sáng Thế Thần Quốc chủ yếu sử dụng phong thiên ấn. Sau khoảng thời gian một bữa cơm chiến đấu, cả 2 nhóm đều nhận ra điều bất thường. Cuối cùng, sau khi Bàn Cổ và Hỗn Vô Linh cùng lúc đẩy lùi Lãng Tâm Chiếm Hạo và 2 người kia, Bàn Cổ hỏi, các ngươi không bị khống chế,